Chúc mừng quý vị năm mới, thanh xuân. Đây là khi trọng đại đầu tiên của năm 2012. Tôi muốn chúc quý vị một năm mới rất là vui vẻ. Hy vọng quý vị mạnh khỏe thêm. Hy vọng quý vị năm nay sẽ càng ngày càng an lạc hơn. Chúng tôi mới cái chùa mới qua cái Phật thất với lại cái thiền thất hai tuần liên tiếp. Tôi cũng qua về nhà mới thấy mũi chân sau mình mệt quá, tôi không ngờ mình mệt như vậy. Không ai than là mệt mỏi hết, ai cũng là làm việc tu hành rất là tinh tấn. Tôi cũng qua nói với pháp thì không ai than phiền mệt mỏi. Thì lúc mà tu hành như vậy thì cái cách tu hành của chúng ta hơi cắt ga một tí, chẳng là cái cơ thể nó mệt mỏi, nó phần mệt mỏi rất là lớn lao. Điều đi đôi với cái mệt mỏi đó, nó có một cái sự an lạc mà ít khi có. Muốn được an lạc phải trả cái giá hơi về tu cái khổ một tí. Chúng tôi cũng xin phép báo cáo cho mình cái câu chuyện liên quan về khi cái chuyện xảy ra chùa năm vừa rồi. Không nói chuyện gì xấu hết, nói chuyện vòng vòng chuyện tốt. Năm vừa rồi chùa là nhiều chuyện lắm, là nhiều chuyện tình cảm tốt có xảy ra, nhiều chuyện không có đồng ý nên rất bất hòa xảy ra, bất hạnh xảy ra, nên cũng đó là chuyện thường của cuộc sống. Cuộc đời nó có lên có xuống, nên voi xuống chó là chuyện thường, đời ai cũng như vậy hết. Cái chùa cũng khác gì hết. Thì năm ngoái ngoài con của cô đó bị ông chồng người Hoa kỳ tục, chắc là với cô thứ bà này, cô này khoảng 30 tuổi, hơn 30 tuổi, chắc cũng không biết gì để gặp cô hết rồi. Ông chồng thì 60 tuổi, người Hoa. Ông chồng đó, cưới cô từ miền Nam, cưới đem qua đây, xong rồi không vừa lòng với cô lắm, thành ra im cách một buổi cô về lại nước Việt Nam. Ông chồng ở lại đây, cô đã cũng tồi rồi, qua đây với một cái hy vọng là lập một đời mới, và quan trọng nữa, cũng không kém quan trọng, là khi có cái cơ hội để mà sau này bỏ lại những đứa con gái mình qua. Thì bây giờ có cái cô con gái đó ở bên Việt Nam với bà ngoại chị nội, thằng chồng đó bất mãn chuyện gì đó thì mới viện cớ là cô này không còn cô này là ngoại tình. Ngoại tình thành ra ông đuổi về, ông nói cái hôn nhân đó là cái cô lừa gạt ông đó. Chứ ông ông không có công nhận hôn nhân đó thật sự, thành ra không cần làm giấy để giữ cô lại đây. Thân tôi đó qua đây đương tư động mà không có họ hàng gì hết, qua đây không có bạn không có bè không có họ không có hàng gì hết, không cũng chồng thôi, cũng chồng từ bỏ, không có tiền gì. Tới cái chùa này khóc lóc dễ sợ, không ai biết mình làm sao bây giờ. Chúng tôi chỉ là một nhóm người tu nhỏ nhỏ thôi, chưa làm gì được đâu. Để thế giới luôn cũng là một cái quốc gia luôn, sao mà cũng chả họ nổi. Nói pháp cho cổ nghe, nói pháp cho nghe, xong khuyến khích là nên nên sám hối, nhưng lại Phật thì sám hối những cái tội, những cái nghiệp báo. Lạy cái vạn Phật sám, lạy Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì cả chùa đều đưa tay giúp đỡ cho cô này. Chúng tôi cho cái chùa này thông dịch ra tiếng những cái thơ từ Việt Nam gửi qua, những thơ chứng nhận của Việt Nam gửi qua từ tiếng Việt ra tiếng Anh. Khuyên cổ đi kiếm một người luật sư chắc giỏi hơn một tí. Tôi thấy người luật sư trước của cổ nó hơi lụng cụng một tí. Rồi học rồi đây giới thiệu cho cô một cái vị luật sư khác mà giỏi hơn một tí. Rồi đi học là làm móng tay. Đi thi rớt đuổi thì rớt bằng làm nêu, mà thi mà rớt nó tệ như vậy đó. Sau tới đây than phiền tôi nói tại sao con thầy bị con nhà con lại Quán Âm Bồ Tát, mà sao con lại hoài con lại Phật, con sao con đủ thứ hết, con làm đủ chuyện công đức hết đó. Mà làm sao không ai giúp con hết vậy, con mình rớt đuổi vậy. Lâu rồi không nghe, thực ra con chuyện khác nữa, khóc lóc dễ sợ, khổ sợ, biết làm gì vậy, được vòng, thành có cũng như con người không biết ai khuyên cô mà tôi dám hỏi, nhưng mà tại tôi sợ mấy cái người nữa người ta không có tiền biểu người ta đào ra mới được 500 đồng để thỉnh một bài vị dược sư. Lúc đó cũng cần cái 500 đồng tới thầy cứ đưa thầy tôi nói thầy cứu giùm con, thầy cứu giùm con. Rồi tối đó tôi ngạc nhiên vậy, rồi tôi không biết nói sao mà. Tại vì người ta quá thành tâm. Tôi cũng gọi tôi nghe mọi người báo cáo lại là họ ra tòa, được sự dẫn ra tòa và vì con tòa đó không tin cái chuyện ông chồng kiện tụng, thành không cho ông phép hủy cái hôn nhân đó, mà chỉ cho phép ông ly dị thôi. Còn cô này cô chỉ xin ly dị thôi, mà cô không xin, không đòi cái tiền gì, không đòi bất cứ nào chồng được thi đậu cái bạn làm móng tay đang làm việc vui đủ sống. Thì đầu năm kể cái gì mà vui vui cho quý vị nghe là tôi rất hạnh diện là cái chùa này rất có nhiều người đã góp nhau, góp sức nhau để giúp đỡ cho cô này. Thì cô đúng là người ta cần nhất, tức là cần kia sự ta cần không để được, không giúp được được. Thì tôi nghĩ là chuyện rất là hạnh diện cho cái sự góp sức của quý vị năm vừa qua. Cái tu hành là như vậy đó. Cái tinh thần tu hành của chùa này như vậy đó. Chỉ tu thôi. Chúng ta rất may mắn đã có những cái pháp rất rõ ràng mà từ học từ những người chúng tôi đã học từ các vị tổ sư. Những cái pháp tuyên truyền quý vị không có gì tôi chế ra hết. Tất cả cái pháp này chúng tôi học ra là tôi nghiên cứu từ học bậc trước từ những cái vị tổ sư. Pháp này là từ xuất gốc từ cái kinh Đại Tạng Đại Thừa và những cái lời, những cái pháp mà ngài tổ sư đã truyền lại cho cái thế giới của ta bà. Tại chúng tôi có cái pháp tu này nó có cái tự giác vị trí của nó. Nên mình tu pháp đúng pháp thì từ từ mình sẽ tiến bộ, mình trăm biết mình tiến bộ. Quý vị khi mình thấy mình tiến bộ mà tu mình đúng pháp đó, thì quý vị thấy mình hiền lành và hòa hoãn hơn. Cái pháp Đại Thừa này, pháp Phật giáo, Phật pháp đó, mục tiêu Phật pháp đó, là để giảm bớt cái bản ngã của mình. Những cái người hiểu Phật pháp đó, những người ta rất là khiêm tốn, họ không bao giờ cần nghĩ là mình phải cần làm cái gì để chứng minh là mình đúng.
Thầy cuối cùng tối đó không có bị đuổi về nước,
không bị đuổi về lại đến đây rồi mà bây giờ làm nêu rồi,
bây giờ
đi ăn tiền để làm giấy xanh, thẻ xanh xong sẽ hy vọng sẽ có lành con gái qua nữa. Cái mồm con như vậy
may mắn lắm
đó, may mắn như sao
cũng được. Mình
giúp một tí xíu, nhưng cái quan trọng
được.
Họ tới mà họ khổ sở như vậy, mình khuyên người ta là đi niệm Phật lại Phật để sám hối cho họ, thì nó đỡ cái tâm thân nó đỡ khủng hoảng như sợ, chúng ta cũng thấy có tội như sợ, biết bỏ qua thì mọi thứ giảm, tội không thể được. Cái pháp của chúng ta sau chúng ta tu năm vừa rồi nhờ giúp cho cô đó, là mình khuyên cô tu để tạo cái phước lành để mà có để mà giải quyết những cái vấn đề đó. Thì người là vậy đó bác ơi, khi mà ta cần ta mới tới, mà khi mà ta không cần nữa ta mới làm tới chùa rồi. Tôi suốt đời tôi như vậy rồi, có gì lạ nữa. Ở đây xin thầy giúp kiếm việc, kiếm ra được việc cái biến mất, không bao giờ thấy nữa. Tới đó vậy, thầy con có việc làm, con thất nghiệp cả năm rồi, thầy kiếm việc không ra, không ai mướn hết. Có người tôi nói thì tới đây rảnh thì tới đây mà tu đi, làm công quả đi, làm phước đi, làm công quả xong rồi cũng như có người xúi là thỉnh bài vị dược sư gì đó, thỉnh được một tháng hai tháng gì đó cũng như được cái việc cái biến mất được, không làm công quả được. Nó xảy ra thường xuyên quá, tôi không để ý chuyện này luôn. Tôi nói cái gì nghe, cái chuyện cái cô này được cái chuyện mà quan tòa của tôi được sư là chuyện đại sự phần dễ đâu, không thể nó có thể xảy ra được. cô là cô tầm bậy quá, thành ra cô cũng bị chồng bắt quả tang, không có bằng cớ để quế, không cách nào, không cách nào mà gỡ cái này hết. Tôi thấy là tôi lắc đầu, nó làm sao giải được, giải thoát được. Bây giờ cũng hơi keo kiệt, bây giờ cũng hơi ích kỷ, này rồi, nhưng đều cái cô này làm cũng nhiều sai lầm, lỗi lầm lớn lắm, tăng bị giống như gì không ạ, bắt quả tang, làm sao mà giải bây giờ? Nói cái gì này, cái công cái pháp dược sư đó, thiệt sự giúp cổ đời, tôi nghĩ nó giúp lớn lắm. Không thể làm nổi được như vậy. Một cái cách duy nhất là cái ông thẩm phán thôi. Mọi người thẩm phán người ta nhìn cái bằng cớ, nó có nhìn con người. Mà nhau như vậy, người thẩm phán á đinh vào cái cổ, rồi bắt cái ông chồng trả tiền luật sư của cổ luôn rồi. Thành ra như trong cái kinh Địa Tạng nói là những cái người bình mà năng đi đó chữa được chết cái nơi rồi. Sống là làm gì, tôi không biết là sống không còn tiền còn bạc, sống làm cái gì nữa, nhưng đều chỉ chứ còn sống được, tại vì nó rõ ràng như vậy. Cái thành tâm quan trọng, thành ra cái vấn đề không phải là tiền bạc, nhưng cái thành tâm của mình. Thành ra tôi chúc cô là rất may mắn, nhiều may mắn hơn nữa. Từ lúc mà tôi hy vọng cô có sự thành công nhiều để lo cho tương lai cho mình, tương lai cho con cô. Vì là chúng tôi rất là may mắn đã được giúp đỡ một phần về cái cô sự phát triển lòng tin của cô về Phật pháp. Tại vì mình sống cho đàng hoàng thì không có gì phải lo, mình chỉ làm những đúng thôi, mình làm theo pháp, mình làm mình sống theo mình theo pháp thôi, mình sẽ được phúc, mình sẽ được không có gì chuyện xấu xảy ra hết. Như khác thấy ta hằng học của mình, hoặc là nó thù hằn mình, hoặc là họ hằn học, hoặc là họ muốn hại cho mình, họ bêu xấu với chúng ta, họ bêu xấu quý vị, họ làm đủ mọi cách để cho quý vị khổ sở, khổ tâm, thất điên bát đạo. Trước sau họ phải trả cái quả, mình cần phải lo, mình chỉ lo mình lo sống cho đàng hoàng thôi, chỉ có đạo đức thôi. Mình cần phải dạy họ, okay. Mình cái chuyện cái nghiệp của ai đó, tự tạo đấy thì họ phải tự trả, phải tự ứng quả đó. Có nhân có quả cũng chạy đâu được hết, mình cần lo thì mình chỉ sống cho nó đúng theo cái đạo đức. Và năm nay tôi cố gắng tôi muốn sống mà giữ đạo đức còn hơn năm ngoái cái xíu nữa để mình tu chân lưu. Cái tôi nhắc cái gì là không nên tự tin mình quá. Người thế gian này họ kẹt cái vấn đề rất là nặng, họ nghĩ là họ đúng, và họ làm đủ mọi cách để chứng minh là họ đúng, và họ sẵn sàng hại người khác để chứng minh họ đúng. Thế gian này vì như thế, thế gian mới có chiến tranh, mới có cái sự xung đột. Vì vậy mà tại sao người ta phần lớn những người dân chúng người ta bất hạnh, thiếu hạnh phúc, đánh đồn nhau rồi. Có người đang ở ngoài đang đưa chứng, đang tìm đủ mọi cách để chứng minh là tôi luôn. Nói cái chuyện á, ông thầy này á, để dạy 7 năm trời rồi, tôi đã gặp biết bao nhiêu người 7 năm trời, để dạy chứ bao nhiêu người 7 năm trời rồi. Những cái người họ đang bây giờ đang khổ sở là cũng bị cái mình rồi thôi, là sẵn sàng khổ sở để chứng minh được mình đúng. Nó dễ sợ như vậy. Nhất là họ thích nhất là chứng minh là tôi là sai. Thế cái đó là vô minh, cách kỳ cục dễ sợ. Ngã nó lớn quá. Nếu mà thấy được cái bản ngã mình càng ngày nó càng lớn như vậy là đi trật đường rồi. Phật giáo không có như vậy. Phật giáo càng ngày mình càng tu, mình càng thiền tu. Nó thì cái gì? Càng tu, càng có trí huệ, càng thấy là mình càng khiêm tốn, càng thấy rằng mình không nên tự tin, mình chỉ có trí huệ như vậy. Cái người có trí huệ nói, tôi không tự tin đâu, tôi nghĩ tôi đúng rồi. Tại sao như vậy? Tại vì tôi có chiều sai, tôi không thấy nữa, tôi hơi lo một tí. Cái người mà tôi vô không, cái người vô minh nói là tôi là đúng, trí huệ đó, tôi sai, tôi biết sai, tôi tham, nên tôi mới lo trí huệ như vậy. Cái khiêm tốn, người khiêm tốn người ta mới chỉ mình, nếu mình không khiêm tốn ai chỉ, đó là bài học tôi học ngay khi tôi bước vào cái Phật pháp đó. Là vậy đó. Không khiêm tốn không ai dạy nữa, ngạo quá không ai dạy nữa, tôi mất cỡ chuyện đó. Alright, ngày nay đầu năm có ai muốn nói gì không, là muốn chia sẻ chuyện gì không? Theo bà nói đi. Tôi nghe cái chuyện tôi lắc đầu, tôi nói tôi than, con sợ sao có đẹp mấy chuyện khó khăn đưa tới tôi năm này xuống trong tôi nữa, trong tôi vẫn vẫn mặt như ai nữa, người ta tới tôi cầu cứu tôi mà tôi biết cứu không nổi, mình thua, mình thấy rõ ràng cô sai rồi, mà cô cầu cứu mình, ông tới ông giàu cái cầu cứu mình còn có lý, chứ còn cái bà người sai lầm tới cầu cứu mình mới ghét chứ. Như vậy thấy chuyện không xong rồi, và cứ tụi cứ phát mặt lâu lâu cứ phát mặt thế này, thầy dạy con tu tiếp, thầy dạy con tu tiếp, thầy là con làm gì mà con thì con thầy cứu con này, xin cũng sẽ cứu cho con, cứu cho con, đừng để họ đuổi con về Việt Nam, thầy ơi. Thằng tôi cũng cắt ruột luôn. Tôi xin, tôi thấy tôi xin, mà cuối cùng cũng sợ. Thế thì đây, cố gắng hết sức mà tu, thành tâm mà tu. Alright, thôi hôm nay có ai muốn nói gì nữa không? Nhỏ nó khôn, nó bây giờ nó xin tính lên, nó lên vào thành để nhập cái chuyện thắng cuối cùng, cùng cuối cùng của họ. Hỏi như vậy thì hôm qua ngày đó có thể thật từ từ biết ông này thì còn mấy người thầy gọi lại ông biết là ông là ai, thì đến đó có ai bảo vệ giúp đỡ cho ông không, hay là tôi vẫn giúp đỡ cho ông ở đây. Nếu ông lên đó thì tôi nghĩ hè là tại phải có nhị tổ đứng lo cho ông, tôi cần phải lo cho ông. Ok, ở đây tôi phải lo cho cái Di Lặc, cái Di Lặc nó lộn xộn quá, nó ganh tị quá đi. Nói là tại sao Đức Phật có thể ở trong cái nhập niết bàn như đều vẫn thì hiện ra khắp nơi để mà giải chúng sanh, độ chúng sanh. Thì tại sao kinh nói là các Bồ Tát không có chịu thành Phật sớm hơn, để mà tại vì như vậy thì có lợi hơn. Tại sao Bồ Tát lại không chịu thành Phật để làm cái gì? Có những Bồ Tát nói là phát cái nguyện là tôi sẽ hành Bồ Tát đạo này lâu lắm là tôi mới thành Phật, chứ không chịu thành Phật hôm nay đâu. Người Âu Châu, người Tây Phương thắc mắc hay thích hỏi là tại sao thành Phật nó có nhiều cái lợi lớn lao, tại sao không thành Phật? Anh Bồ Tát làm cái gì? Đã có chuyện gì lạ dưới? Nói như là tại sao mình thành Phật được, mình không chịu thành Phật? Lại thành Phật nó có nhiều cái lợi hơn nhiều, đúng không? Phật có nhiều cái thần lực, có nhiều cái thần thông nó lớn hơn Bồ Tát nhiều. Thành Phật cũng phải giúp được nhiều người hơn. Tại sao Bồ Tát không chịu thành Phật? Mà nhất định mọi người làm Bồ Tát là kiếp đời kiếp. Điều thành Phật cứu nhiều hơn. Sao mà tôi sắp chấm dứt cái pháp đàn rồi, buổi như hỏi câu hỏi khó vậy? Tưởng năm đầu năm cũng ai hỏi gì khó. Cái này là cái sự tế nhị trong cái tâm của cái người chân tu. Cái tâm người chân tu có những cái tế nhị, có những chuyện rất là vi tế mà người thường không hiểu được. Cái người phàm phu đó mà nhìn cái hành động của một người vị Bồ Tát, họ đều hỏi câu hỏi cùng câu hỏi: tại sao thầy làm như vậy? Hỏi à, không thấy được cái tế nhị của cái chuyện làm người ta. Đây là một cái chuyện điển hình, hỏi tại sao Bồ Tát không chịu thành Phật. Họ làm như vậy từ trong trí huệ, như vậy trong sự vô minh. Mình hỏi trong sự vô minh, đang vô minh là gì? Cái chuyện cái hành động có trí huệ người ta như vậy là thiếu sáng suốt. Cái khác biệt là vậy. Chư Bồ Tát cái vị chân tu, tâm nguyện của họ là nguyện cái việc làm của họ là độ chúng sanh. Họ không làm cái gì thì tư lợi hết. Cuộc đời của họ, họ bỏ cuộc đời ra tới cõi này để mà cứu chúng sanh, hết người này đến người khác. Từng việc làm họ như vậy, họ chỉ làm một chuyện thôi, cứu độ chúng sanh. Bồ Tát tới đây là cứu chúng sanh, cái người xung quanh họ cản trở Bồ Tát, vẫn cho Bồ Tát cứu chúng sanh. Đều cái tâm họ bây giờ vậy, họ không nhìn cái Phật quả là một cái mục tiêu của họ là cứu độ chúng sanh. thành cái lời dạy lời điều đó để chứng minh rằng là cái việc làm của họ nó vô tận. Okay. Tinh thần người Bồ Tát là như vậy đó. Mình dạy cho người phàm phu cho thấy rằng người phàm phu còn thấy có một cái mục tiêu là thành Phật. Chứ tới cái trình độ Bồ Tát rồi, ta không còn cái mục tiêu thành Phật nữa. Thành Phật là chuyện nó sẽ xảy ra chứ tự động cho họ chắc chắn họ sẽ thành Phật rồi. Họ đâu cần phải tham thành Phật làm gì nữa. Đức Phật đã thọ ký cho họ thành Phật rồi. Và họ không còn nghĩ đến chuyện thành Phật nữa. Họ chỉ nghĩ chuyện là giúp chúng sanh. Thấy cái sự vi tế của cái cách suy nghĩ của Bồ Tát không? Tấm vô tận, không có tư lợi trong đó. Cái người phàm phu còn thấy là mình phải cần thành Phật, phải thấy Phật nó còn lợi. Nhưng không lại ngoại Phật quả nó có lợi nhiều hơn Bồ Tát, tại sao thành Phật đi là cứu? Cái đó là bài học khi họ dạy cho chúng sanh, khi họ tập những cái nguyện như vậy. Sao? Bác có thắc mắc gì không?
Hướng công đức xong để Mexico làm lễ. Ok, năm mới ạ. Năm này là quý vị có lo làm lễ, muốn làm lễ nữa đâu.
Thầy đợi tốt Việt Nam thì thầy làm lễ. Tới
lễ 38.